Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tinh Hồn, chiếc nhẫn trên tay Trịnh Thần Không hắc ám đại thịnh rời khỏi tay Trịnh Thần Không, lơ lửng trước mặt hắn. Chớp mắt hóa thành một cái đỉnh cao chừng 2 mét, bốn mặt đều có hình đầu lâu với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa âm ti, đồ án khắc trên thân đỉnh nhìn rất quỷ dị và vô cùng sống động, tựa hồ những quỷ vật đó hoàn toàn là sinh vật sống vậy. Trịnh Thần Không song thủ kết ấn, nguyên lực vận chuyển, đánh vào thân đế hồn đỉnh, hét lớn. Huyền âm sát, hắc khí mãnh liệt như sóng biển, hóa thành một ảo ảnh ma thú khổng lồ, nhún người bay tới, bàn chân to lớn uy lực giáng xuống đầu Tinh Hồn. Hung uy bạo phát, nếu không phải là Tinh Hồn mà là một người khác thì đã bị hung uy của đế hồn đỉnh làm cho quỳ xuống mặt đất rồi. Đối với uy lực của đế hồn đỉnh, dù rằng đã được quỷ mị Tà Phong nói trước vì lực lượng hủy diệt cuồng bạo thế nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới cảm thấy kinh khủng đến mức nào. Cho dù là bán thần khí đi nữa, so với những thần khí như Phục Long cổ đỉnh, Phượng Hoàng cổ cầm, mặc dù phẩm giai cao hơn nhưng không chân chính thức tỉnh thì không thể bì được với đế hồn đỉnh. Tinh Hồn tuy rằng chấn kinh, nhưng gương mặt lại không lộ ra một nét hoảng loạn. Chỉ thấy hai bên tà thủ và hữu thủ, một bên rực lên một ngọn ly hỏa, bên kia lại phát ra huyền băng. Đây chính là tâm pháp ly hỏa huyền băng công. Nguyên lực trong đan điền vận chuyển, song thủ đan lại trước ngực ly hỏa và huyền băng tưởng chừng như tương sinh tương khắc thế nhưng lúc này lại hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy. Sau lưng, kim quang tỏa sáng rực rỡ, mờ mờ ảo ảo xuất hiện ảo ảnh thiên Phật uy nghiêm. Bỗng có tiếng long ngâm vang lên, long uy mãnh liệt chấn nhiếp tư phương. Như Lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng, chỉ thấy trong chớp mắt tám đầu kim long nhìn như thật từ trước ngực Tinh Hồn phi thăng lên bầu trời. Ban đầu chỉ nhỏ như một ngón tay thế nhưng chớp mắt lại biến lớn ra, dài ngàn trượng, nhìn rất bá đạo. Tám đầu hỏa long gầm lên một tiếng, thiên địa biến sắc trong màn đêm của phệ hồn ngục bởi vì kim quang mà rực sáng lên khắp một vùng tựa như thiên Phật hàng lâm vậy. Khi hắc ám ma thú do hắc khí hóa thành hình kia vồ tới, lập tức bị tám đầu kim long mạnh mẽ xé tan, chớp mắt biến mất không dấu vết. Phật gia phổ độ chúng sanh, đối với yêu ma tà đạo thì tiêu diệt không ngần ngại, thế nên yêu ma tà đạo đối với Phật gia thì rất quý kỷ. Như Lai thần trưởng lại là chiến kỹ mạnh mẽ nhất của Phật gia, năm xưa được Như Lai Thiên Tôn vận dụng đã tru diệt không biết bao nhiêu là yêu ma tà đạo. Với thực lực hiện tại của Tinh Hồn, một lần xuất ra một thức của Như Lai thần trưởng thì nguyên lực tiêu hao rất nhiều thế nên không phải tình huống bất đắc dĩ thì Tinh Hồn không muốn xuất ra chiêu này. Chỉ là đối thủ hiện tại của hắn lại là Trịnh Thần Không và đế hồn đỉnh phách tuyệt thiên hạ, Tinh Hồn không thể không tận lực xuất ra chiêu này. Đế hồn đỉnh nhờ thôn phệ bất tử oán linh, sức mạnh của đế hồn đỉnh đã phục hồi đến 4 phần. Tuy rằng Tinh Hồn lĩnh hội được chiến kỹ vô thượng Như Lai thần trưởng của Phật gia chấn động tam giới thế nhưng vẫn chưa đủ để chế phục được đế hồn đỉnh đã khôi phục phân nửa sức mạnh. Nếu không phải bởi vì vẫn còn khinh thường Tinh Hồn, không xuất ra toàn lực nên Tinh Hồn. Góc truyện audio.com mới có thể phá vỡ được thế tấn công của đế hồn đỉnh. Kim long uy mãnh lao tới, không gian bốn phía vỡ nát, cuồng phong nổi loạn, phong vân tán loạn, kinh phong lan ra sắc như dao cắt. Trịnh Thần Không gương mặt biến sắc, chẳng thể ngờ được Tinh Hồn có thể xuyên được thế công kích của đế hồn đỉnh. Tám đầu kim long long chảo chụp xuống đế hồn đỉnh, nhưng với uy lực hiện tại thì không đủ để làm suy xuyển được đế hồn đỉnh, cho dù lùi lại một phân cũng không được. Đế hồn đỉnh tâm tính cũng cực kỳ kiêu ngạo, không thua kém bất kỳ ai. Thấy tuyệt chiêu của mình bị hóa giải, lòng tự tôn như bị đả kích, hung uy đại thịnh, hắc khí xuất hiện, bao trùm tám đầu kim long. Chỉ nghe tám đầu kim long hét lên một tiếng, chớp mắt sau đó, toàn bộ bị hắc khí thôn phệ. Hừ, không ngờ tiểu tử ngươi lại học được tâm pháp ly hỏa huyền băng công và thần kỹ Như Lai thần trưởng của Phật gia. Trong tiềm thức của đế hồn đỉnh nhận thức được ly hỏa huyền băng công và Như Lai thần trưởng, càng xác định hơn rằng, nhất định đế hồn đỉnh đến từ tiên ma giới, chính là trung tâm của tam giới. Trịnh Thần Không truyền âm hỏi, ly hỏa huyền băng công và Như Lai thần trưởng là cái gì? Lợi hại lắm sao, phải cực kỳ lợi hại là đằng khác, đó chính là thần kỹ vô thượng của Phật gia ở ngoại thiên huyền thiên giới, nói đúng hơn là đến từ một thế giới siêu việt, thế giới mà ngươi chưa từng biết đến. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được ly hỏa huyền băng công và Như Lai thần trưởng, ngươi nhất định có thể phá vỡ được hư không, tiếp cận thế giới đó. Tiểu tử kia, nhất định phải bắt được hắn, bổn tọa sẽ giúp ngươi học được hai loại thần kỹ vô thượng này. Đế hồn đỉnh trịnh trọng nói. Trịnh Thần Không và đế hồn đỉnh, nhìn thì giống như đang hợp tác với nhau, nhưng thực chất Trịnh Thần Không chẳng khác gì nô lệ của đế hồn đỉnh cả. Trịnh Thần Không chỉ là công cụ mà đế hồn đỉnh lợi dụng để giúp nó khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong, thậm chí còn trở thành thần khí vô thượng trong truyền thuyết. Huyền thiên giới linh khí rất nhạt, cơ hội để đế hồn đỉnh khôi phục sức mạnh đỉnh phong rất thấp, nói chi là trở thành thần khí vô thượng. Nhưng, nếu như có thể đến được tiên ma giới, thế giới tiên đạo mà tu chân giả mơ ước thì cơ hội trở thành thần khí của đế hồn đỉnh rất cao. Hiện tại cơ hội đã ở trước mặt và đó chính là tinh hồn với thần kỹ vô thượng Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai Thần Trường. Tuy rằng đế hồn đỉnh có thể lựa chọn từ bỏ trịnh thần không, chuyển sang nhận tinh hồn làm chủ. Đương nhiên, mục đích vẫn chỉ có một, chính là lợi dụng tinh hồn thôi. Nhưng tinh hồn là kẻ như thế nào, là kẻ tuyệt đối không để kẻ nào đứng trên đầu mình cả. Tuy rằng tinh hồn đối với thực lực cường đại rất ham muốn, nhưng cũng không có mù quáng đuổi theo, mà hắn lại muốn chính bản thân mình nỗ lực. Còn trịnh thần không, bản tính tuy rằng cũng giống với tinh hồn, nhưng sau khi gặp đế hồn đỉnh với uy lực tuyệt luân thì lại chịu cúi đầu. Bản thân trịnh thần không cũng là thiên tài khó gặp, cũng rất thích hợp với bản tính xảo quyệt của đế hồn đỉnh. Trịnh thần không nghe cái gì mà thiên ngoại phi thiên, thế giới siêu việt gì đó thì hoàn toàn chẳng thể thông được. Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, hắn cứ tưởng thế giới này chỉ có duy nhất một huyền thiên giới mà thôi. Nhưng hôm nay mới được mở rộng kiến thức, xem ra, góc truyện audio.com. Ngoài huyền thiên giới thì vẫn còn tồn tại rất nhiều thế giới khác. Và cái thế giới siêu việt mà đế hồn đỉnh nói, nơi đó mới chính là chỗ tụ hội của các thiên tài nhất lưu, cường giả mạnh mẽ phách tuyệt thiên địa. Trong đầu trịnh thần không thầm suy đoán, có lẽ tinh hồn đã sớm biết được bên ngoài huyền thiên giới còn rất nhiều thế giới khác. Thậm chí là còn biết được thế giới siêu việt kia nữa. Bỗng trong đầu trịnh thần không lóe lên một tia linh quang, nhớ đến chuyện thân phận tinh hồn không rõ ràng. Trước đây Sở Hóa Long đã kể qua chuyện của tinh hồn cho hắn nghe, tinh hồn là một cô nhi, được một nữ nhân nhặt được. Sau này nữ nhân kia vào Sở gia thì dẫn theo tinh hồn. Sở Hóa Long đối với tinh hồn không ưa thích gì, lúc nào cũng bắt nạt tinh hồn. Và đương nhiên, Sở Hóa Long cũng tìm hiểu thân thế thực sự của tinh hồn là gì. Kể cả chính bản thân trịnh thần không cũng xuất ra nhân lực dò xét thân phận tinh hồn, một chút cũng không bỏ qua, thế nhưng mọi việc như mò kim đáy bỏ. Tìm hiểu đến chuyện tinh hồn được nữ nhân kia nhặt được trong tòa miếu hoang thì dừng lại ở đó, đến nay không hề có một tiến triển nào khác. Trịnh thần không hôm nay được nghe đế hồn đỉnh nói sơ lược về thế giới bên ngoài huyền thiên giới, bản thân trong suy đoán, đế hồn đỉnh cũng không phải là vật của huyền thiên giới, mà có lẽ đến từ thế giới siêu việt gì đó. Có thể nào tinh hồn cũng giống như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích một kẻ còn chưa đến 18 tuổi đã trở thành đại cường giả thần đế cảnh, thực lực chân chính lại có thể tranh phong với đại cường giả thần hoành cảnh. Trịnh thần không tự nhận bản thân thiên tư hơn người, nhưng đối với tinh hồn thì trong lòng kinh hãi không thôi. Tinh hồn sớm đã trở thành bóng ma trong lòng hắn, sợ rằng có một ngày tinh hồn sẽ vượt qua được hắn. Hôm nay đế hồn đỉnh nói rằng sẽ giúp hắn tiêu diệt tinh hồn, hơn nữa còn trợ giúp hắn tu luyện thần kỹ vô thượng Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai Thần Trưởng gì đó, không chỉ vô địch huyền thiên giới, mà còn có thể khẳng định vị thế của bản thân ở thế giới siêu việt gì đó. Chưa bao giờ trịnh thần không lại có hứng thú với tinh hồn đến như vậy cả. Cách chương.